Bất hủ phàm nhân, chương 225, chiến chân thần, góc truyện audio.com, một đạo kiếm vô hình khí trực tiếp cắt không gian, dùng tốc độ so với hắn theo dự liệu phải nhanh ra 10 lần đâm vào mi tâm của hắn. Một đạo kiếm khí vừa tiến vào mi tâm của hắn, liền trực tiếp nổ lên, điên cuồng xé rách hắn toàn bộ tử phủ, sau đó bể nát thức hải của hắn. Ở đâu ra là thoát phàm cảnh lực lượng, này có ít nhất chút nguyên cảnh trung kỳ lực lượng. Thế nhưng vài người trước mắt công kích hắn, lực công kích mạnh nhất cái kia gian xảo thanh niên nhân, dường như cũng bất quá là thoát phàm cảnh tầng 1. Mấy người còn lại tu vi tuy rằng cao hơn so với gian xảo thanh niên nhân, lực công kích còn không bằng người trẻ tuổi kia. Phốc, kiếm khí từ gáy hắc y nhân nổ lên, nổ ra một đoàn huyết hoa. Ngươi, hắc y nhân phẫn nộ không cam lòng chỉ vào Mạc Vô Kỵ, hắn bị Mạc Vô Kỵ tính kế 2 lần, hắn phát thệ không có lần thứ 3 thế nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn là chết ở dưới Mạc Vô Kỵ lần thứ 3 ám toán. Gian xảo thanh niên nhân đâu là cái gì thoát phàm cảnh một tầng tu vi? Rõ ràng là trúc nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng trên người hắn hết lần này tới lần khác không có linh vận ba động, thoạt nhìn cả thoát phàm cảnh một tầng cũng không bằng. Thử nghĩ bất cứ người nào tại thời điểm gặp phải tử vong, đâu còn có thể cố ý ẩn nấp thực lực của chính mình. Phải biết rằng chỉ cần mình vượt qua đoạt xá, trở tay sẽ chỉ là giết chết trước mắt mấy cái con kiến hôi. Nhưng dưới tình huống như vậy, cái kia gian xảo thanh niên nhân lại còn ẩn giấu thực lực của chính mình, vì chính là một đạo kiếm khí cuối cùng này. Phốc, hắc y nhân một đạo máu tươi phun ra, trong mắt không cam lòng dần dần tiêu tán. Có cái gì không cam lòng, coi như là lần này không bị hắn ám toán, lần sau cũng sẽ bị hắn ám toán, người này quá mức gian xảo. Một tên gia hỏa biết rõ ẩn nấp trận đối với mình không dùng được còn dám ở trước mặt hắn dùng ẩn nấp trận, há có thể không biết làm sao lợi dụng loại này tuyệt hảo cơ hội. Hắn lại một lần nữa khinh thường, rầm rầm, lại là mấy đạo lôi cầu hạ xuống, mấy đạo lôi cầu so với trước lôi cầu cường đại hơn đâu chỉ gấp mấy lần. Hắc y nhân sinh cơ sớm bị Mạc Vô Kỵ đoạn tuyệt, vài đạo lôi cầu trực tiếp lại đem áo đen đầu người nổ tung, tại đó khí tuyệt. Phủ thiên đám người nhìn Hắc y nhân bị Mạc Vô Kỵ giết chết đều là ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Tang Ước Bình càng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trưởng môn sư huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta đều chết chắc rồi. Ngươi cư nhiên giết một người chân thần cảnh cường giả thật sự là quá thần kỳ. Mạc Vô Kỵ hư nhược lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng, hắn ẩn nấp thực lực, sau đó nuốt vào một quả bạo nguyên đan, bạo tăng nguyên lực chính là vì sau cùng một đạo vô hình kiếm khí này. Hắn chỉ sợ hắc y nhân kia mi tâm cũng quá cứng rắn, một khi hắn vô hình kiếm khí không cách nào phá mở ra hắc y nhân mi tâm, hắn sẽ lập tức mang theo mấy người còn lại từ nơi này chạy trốn. Hoàn hảo, hắc y nhân kia cũng không có tu luyện tới mức mi tâm có thể ngăn cản hắn vô hình kiếm khí. Quả nhiên là càng nhiều một môn pháp kỹ cuối cùng là mới có lợi, hắn không có pháp kỹ tu luyện, lúc này mới tùy ý tu luyện vô hình kiếm truyền thừa. Ngày hôm nay vô hình kiếm phát ra chỗ đại dụng, đừng đi qua, thấy phủ thiên muốn tiến lên, Mạc Vô Kỵ vội vàng gọi lại. Trước hắc y nhân kia mặc dù có thể bị ta giết chết không phải là góc truyện audio.com, bởi vì ta ám toán hắn, mà là bởi vì thiên tông tông chủ kinh cô mộc đối với hắn tiến hành đoạt xá ta trộm một cái chỗ tốt. Hắc y nhân bị giết thần hồn khẳng định đã tiêu tán, thế nhưng này thực lực của kinh cô mộc xa xa mạnh hơn hắc y nhân, hơn nữa ngưng luyện thần hồn vô số năm, không nhất định sẽ tiêu tán. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, giơ tay lên ném ra hơn 10 đạo trận kỳ, trong thời gian ngắn, đang ở xung quanh hắc y nhân thi thể bố trí một cái khốn hồn trận. Bổn tông nhiều năm không được người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Một cái nhạt yếu bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trên áo đen thi thể. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ kinh cô mộc này quả nhiên không chết. Người này thần hồn bộc phát nhạt yếu, có thể thấy được bị hắc y nhân thương tổn không nhẹ. Kinh tông chủ chúng ta coi như là cứu ngươi đi. Nếu không phải ta giết hắc y nhân kia, người đoạt xá nhất định sẽ thất bại, sau đó bị hắc y nhân giết chết. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, bóng dáng trầm mặc một hồi mới lên tiếng, cho nên sở dĩ ta phải đoạt xá tên kia cũng là bị ngươi tính toán, loại này cứu nhân cũng không cần nói. Hiện tại mục đích của các ngươi đã đạt được, mời rời đi sao? Cái chỗ này lão phu muốn tĩnh tu, rời đi đương nhiên có thể, bất quá ta có mấy cái yêu cầu, đệ nhất hắc y nhân kia là ta giết chết, nhẫn của hắn ta sẽ mang đi. Về phần kinh tông chủ đồ đạc ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt, tuy rằng ta có thể giết ngươi cướp đoạt. Thứ hai ta còn có mấy vấn đề muốn dò hỏi một chút kinh tông chủ. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không chút hoang mang nói, kinh cô mộc thanh âm nghiêm nghị, ngươi là đang uy hiếp ta. Mạc Vô Kỵ giọng nói không có chút nào sợ hãi, coi là vậy đi, Kinh Cô Mộc ngay từ đầu liền dự định đoạt xá tu sĩ tiến vào căn phòng này, nếu không phải hắn xem thời cơ cũng có lẽ bây giờ thân thể của hắn là được Kinh Cô Mộc. Đối với người như thế, Mạc Vô Kỵ không có gì phải khách khí. Người hỏi, Kinh Cô Mộc giọng nói cũng băng lạnh, đệ nhất Lục Mộc tiên phủ đi địa phương nào? Vì sao ngươi nói mở ra tiên phủ Ngọc Ấn còn đang ở đây? Thứ hai chân mạch đại lục là địa phương nào? Thứ ba chúng ta lấy được địa đồ là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ hỏi liên tiếp 3-4 cái vấn đề. Kinh Cô Mộc giọng nói hơi không cam lòng nói. Tiên phủ xác thực bị ta mang tới nơi này, ta nghĩ hết tất cả biện pháp tiên phủ chính là không có biện pháp mở ra. Người biết mang một cái tiên phủ không có cách nào nhận chủ vượt qua thiên hải từ chân mạch đại lục đi tới nơi này, yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Ngọc Ấn của ta liền bao hàm một tia hồn niệm, một khi có người tới tìm đồ đạc mở ra tiên phủ, sẽ lấy đi Ngọc Ấn của ta, ta có thể mượn cơ hội này đoạt xá. Nói đến đây Kinh Cô Mộc càng là không ngừng thở dài. Thế nhưng ta thật không ngờ tiên phủ bất công đến trình độ như vậy, ta hao tổn tâm cơ cũng không cách nào mở ra tiên phủ, dĩ nhiên chủ động mở ra, để cho một cái tên gia hỏa bị ta chỉ dẫn tới tiến vào tiên phủ, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Tên gia hỏa bị ta chỉ dẫn tới thậm chí ngay cả phòng của ta đều không có tìm được. Hắn gian phòng đều không có tìm được, hắn muốn đoạt xá bố trí tự nhiên không có bất kỳ tác dụng nào. Tới cùng là một người hay là hai người? Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời của Kinh Cô Mộc. Kinh Cô Mộc giọng nói chuyển thành bình tĩnh. Ta căn bản cũng không có đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chỉ biết là tiên phủ chủ động nhận chủ, sau đó rời đi nơi này, về phần mấy người ta há có thể biết. Về phần chân mạch đại lục đó là cùng thất lạc đại lục cách biển đối nhau một cái tu sĩ đại lục. Vượt qua thiên hải có thể đến chân mạch đại lục, đồng dạng đi ngang qua ngũ hành hoang vực như nhau có thể đến chân mạch đại lục. Một vấn đề cuối cùng, địa đồ là ta thả ra ngoài. Lời của Kinh Cô Mộc Mạc Vô Kỵ cũng không có hoài nghi, địa cầu cũng là một cái hình cầu. Ngũ hành hoang vực cùng thiên hải là hai cái hướng ngược lại, từ hai cái này hướng ngược lại đều có thể đến chân mạch đại lục hoàn toàn có thể giải thích thông. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng, không biết để cho tiên phủ nhận chủ có đúng hay không là các nàng. Ta lại đem hắc y nhân cùng chiếc nhẫn của ta đều cho ngươi, còn có ta vừa rồi ngồi cái kia linh mạch ngươi cũng có thể mang đi. Chiếc nhẫn của ta có vô số bảo vật, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Kinh Cô Mộc bỗng nhiên nói lần nữa. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Kinh Cô Mộc, ngươi có hào phóng như vậy. Kinh Cô Mộc bố trí thủ đoạn như vậy tuyệt đối là một cái kẻ hung ác, không phải tên gia hỏa thoải mái để cho hắn mang đi nhiều đồ như vậy. Đương nhiên là có một cái điều kiện, đó chính là ngươi lúc đi, lại đem ta chỗ này hoàn toàn phong bế, đừng để cho người khác tìm tới nơi này. Ta muốn tại thời điểm thần hồn tán loạn an tĩnh vài ngày, từ bắt đầu tu luyện ta vẫn vì tài nguyên tu luyện liều mạng, sau đó không ngừng bế quan lại bế quan, ta mệt mỏi thật sự. Kinh Cô Mộc thở dài một tiếng nói. Đã bị nhiễm Tang Ức Bình cùng Trang Nghiên đã cúi đầu, các nàng là không phải là cũng sẽ ở rất nhiều năm sau đó, nói một câu ta mệt mỏi thật sự. Mạc Vô Kỵ cũng không nói lời nào, thần niệm của hắn rơi vào cái kia trên linh mạch. Một hồi lâu sau đó, hắn mới bỗng nhiên nói, tốt ta đồng ý, ta không cần chiếc nhẫn của ngươi, cũng không cần ngươi linh mạch, hơn nữa ngươi còn có thể tại chúng ta nơi này lựa chọn một người đoạt xá. Được rồi, một khi Lục Mộc Tiên Phủ có tin tức ta sẽ đưa tới cho ngươi. Mấy người đồng thời dại ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ làm sao lại nói ra lời này đến. Không lấy Kinh Cô Mộc đồ đạc còn có thể giải thích, nhưng là phải tìm một người cho Kinh Cô Mộc đoạt xá. Còn phải đưa tiên phủ tin tức lại đây, vì sao? Kinh Cô Mộc cũng là không thể tin được nhìn Mạc Vô Kỵ, lập tức nói. Ngươi ở đây cùng ta đùa cho vui, Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Là ngươi trước cùng ta đùa cho vui thôi. Hắn nếu mà dễ bị lừa gạt như vậy, hắn mộ phần cây cỏ đã cao mấy trượng. Muốn chết, Kinh Cô Mộc bỗng nhiên dương cao ra mấy đạo hơi yếu quang mang, từng đạo nghiêng màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, kinh khủng kiếm quang hóa thành kiếm mưa trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ mấy người bao lấy. Những thứ này màu đen kiếm quang mới đúng là hắn đòn sát thủ, đây là một cái kiếm mưa cắn nuốt trận. Cái này trận đối phó hắc y nhân không được, đối phó Mạc Vô Kỵ vài tên nhân giới tu sĩ, vậy là đủ rồi. Coi như là Mạc Vô Kỵ hiểu sơ trận đạo thì như thế nào? Muốn phá vỡ mưa kiếm cắn nuốt trận chẳng những cần lược thông trận đạo còn phải có thể lại đem kiếm mưa này ngăn trở. Chỉ cần đỡ không được cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá hắn sẽ không giết Mạc Vô Kỵ, thanh niên nhân này thân thể. Góc truyện audio.com, rất thích hợp hắn đoạt xá. Mọi người không nên cử động, toàn bộ lại đem nguyên lực đưa đến trên người ta. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. À, lại đem nguyên lực truyền tống đến Mạc Vô Kỵ trên người. coi như là đồng môn tu luyện đồng nhất loại công pháp cũng không cách nào để cho Mạc Vô Kỵ sử dụng bọn họ nguyên lực a. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã họa xuất vô số phiền phức thủ thế đánh về phía này rơi xuống màu đen kiếm mưa, Phù Thiên đám người căn bản cũng không có thời gian lo lắng, chỉ có thể dựa theo Mạc Vô Kỵ thuyết pháp đi làm. Rầm rầm ầm, từng đạo kiếm mưa tại Mạc Vô Kỵ vài đỉnh đầu của người tạo thành một cái tán hình dạng, sau đó rơi trên mặt đất, mỗi một đạo kiếm ảnh hạ xuống, đều có thể nổ ra khắp bầu trời đá vụn đến. Có thể thấy được kiếm ảnh lực đạo cường đại cỡ nào. Loại này cường đại kiếm ảnh, đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần trốn không thoát cái này cắn nuốt trận, vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Phù Thiên đám người trong lòng thầm nghĩ mà sợ trưởng môn sư huynh lại một lần nữa cứu bọn họ. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ, bọn họ không biết chết mất bao nhiêu lần. Đấu chuyển tinh di, đây là thần thông, Kinh Cô Mộc khiếp sợ hét lên một tiếng, hắn suốt đời thu thập các loại bảo vật ngoại trừ một cái tiên phù thu lại không có nhận chủ ra, hắn còn chưa hề đã từng đạt được vật chân quý như đấu chuyển tinh di vậy. Thần thông a, hơn nữa còn là rất lớn thần thông. Cách chương.